phiền cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần. Con dâng mình đền thầy tôi lỗi muôn dân. Từ nay lòng con nhớ lời mẹ tha thiết. Xa gì dầu nguy biến thế chết có mẹ. Rằng bao sóng gió con lo gì, con lo gì. Chết bên mẹ con sợ chi, con sợ chi mẹ ơi. Trần gian truy xa nhuộm màu càng đắm đuối. Trên đường theo chân lý nào đâu mấy người, đâu mấy người. Đường trần gian say đắm không bên bờ, không bên bờ. Phút gian nan trông vào ai, nương nhờ ai mẹ ơi.
Lạy mẹ phó đi mò, mẹ đi non bao lần.
Gian trần để phiền cho trái tim mẹ.
Lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần.
Con dâng mình đền thầy tôi lỗi muôn dân.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trong một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Họ cố dò xét người. Và kìa, trước mặt Đức Giêsu có một người mắc bệnh phù thủng. Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pha-ri-siêu: có được phép chữa bệnh ngày Sa-bát hay không? Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về. Rồi người nói với họ, ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày Sa-bát? Và họ không thể đáp lại những lời đó. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, Thánh Phaolô rất là bức xúc, tụ lòng tôi rất đỗi ưu phiền và đau khổ mãi không ngơi. Tại sao vậy? Trong bài đọc một thư Roma chúng ta nghe Thánh Phaolô nói, lòng tôi rất đỗi ưu phiền và đau khổ mãi không ngơi. Tại vì người Do Thái, anh em đồng bào của tôi theo huyết thống, họ là Israel, họ đã được Thiên Chúa nhận làm con, được người cho thấy vinh quang, ban tặng các giao ước, lề luật, một nền phụng tự và các lời hứa. Rồi họ là ai? Họ là con cháu tổ phụ. Và sau hết thì chính Đức Kitô xét theo huyết thống cũng cùng một nòi giống với họ. Ấy thế mà họ lại không đón nhận Đức Giêsu Kitô. Không coi Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa. Không đón nhận Đức Giêsu Kitô là đấng được Chúa Cha sai đến để cứu độ trần gian. Cho nên Phaolô rất đỗi ưu phiền và đau khổ mãi không ngơi vì chuyện này. Và khi Phaolô đến rao giảng thì cũng không hiệu quả gì. Cho nên Phaolô được sai đi đến với những người dân ngoại, tức là những người không phải là dân Do Thái. Phaolô được gọi là tông đồ dân ngoại. Những người trong nhà thì lại không đón nhận, người ngoài thì lại đón nhận Đức Giêsu. Mà nếu không đón nhận Đức Giêsu thì không có ơn cứu độ, thì lại hóa ra con cái trong nhà lại bị loại ra ngoài. Rồi những kẻ từ bên đông, bên tây, phương bắc, phương nam lại đến để dự tiệc trong nước trời. Nhìn thấy cảnh ấy, viễn tượng ấy, Phaolô rất đỗi ưu phiền và đau khổ mãi không ngơi. Muốn làm mà không biết làm cái gì bây giờ, làm hết sức rồi mà nói hết sức rồi họ cũng không nghe, họ cũng không đón nhận Chúa. Họ đã thấy Đức Giêsu, nhưng việc Ngài làm cho kẻ điếc được nghe, kẻ câm được nói, kẻ mù được sáng mắt ra, người què được đi, người chết sống lại, những phép lạ tỏ tường công khai. Dân chúng thì là trầm trồ, kinh ngạc, chưa hề thấy sự đó bao giờ. Ấy thế nhưng mà những người lãnh đạo thì lại thành kiến, cố chấp, vụ luật, cho rằng mình là đạo đức, cho rằng mình là người nắm chân lý và mình có quyền, cho nên thẳng thừng loại trừ Đức Giêsu và tìm mọi cách để mà hại người, giết người nữa. Chúng ta thấy Phaolô đau lòng, ưu phiền, đau khổ mãi không thôi là vì như vậy. Ngày mai chúng ta thấy có những người làm cha làm mẹ cũng đau khổ. Cha ơi, con của con xưa nó ngoan lắm, nó đi giúp lễ, nó vô ca đoàn, đi thiếu nhi. Rồi mà bây giờ thì nó chẳng có đi lễ, chẳng đi thờ, chẳng có xưng tội, chẳng kinh kệ gì hết, nó chẳng biết gì đến Chúa nữa, nó bỏ đạo rồi. Buồn lắm cha ơi, đau khổ không ngơi. Có nhiều người nói chết không nhắm mắt được vì con mình chưa quay trở về. Chỉ mong con mình để quay trở về với Chúa, chịu khó đi lễ, đi thờ, đọc kinh là bố mẹ vui rồi. Ấy thế nhưng mà bây giờ nó bỏ đạo hết rồi cha ơi. Đấy thưa anh chị em. Và Đức Giêsu còn đau khổ cỡ nào nữa. Jerusalem, Jerusalem, biết bao nhiêu lần ta muốn tập họp con cái ngươi lại như gà mẹ tụ họp dưới cánh mà các ngươi không chịu. Chúa muốn cứu, muốn giang cánh tay như là gà mẹ ấp ủ đàn con mà nó không chịu. Thiên Chúa là tình yêu, mà tình yêu thì không ép uổng được, mời gọi tha thiết. van nài cũng có, kêu xin cũng có, nhưng mà lại không ép được, để cho con người ta được tự do lựa chọn. Và như vậy mới là tình yêu. Cho nên chúng ta thấy rằng là ngày hôm nay lòng thương xót của Chúa cũng vậy. Chúa nói với thánh nữ Faustina là ta khao khát cho mọi người nhận biết lòng thương xót của ta, để họ được xót thương và để họ được cứu. Con hay đi nói với các tội nhân là họ đừng bao giờ thất vọng. Dù họ tội lỗi như thế nào đi chăng nữa, dù tội lỗi của con có thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể sánh bằng lòng thương xót của Chúa. Tội của con có bằng cả nhân loại này cộng lại, cũng không sánh bằng lòng thương xót của ta. Hãy đi nói cho họ, nói cho các tội nhân, nói cho những người thất vọng, nói cho những kẻ tuyệt vọng, nói cho những người cứng lòng là hãy mau quay về với lòng thương xót. Đừng như dân Do Thái ngày xưa, ngoan cố và kết quả là họ bị không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Các ngươi sẽ không còn, nhà này sẽ bị bỏ mặc. Thế thì thưa anh chị em, ngày hôm nay Chúa đang khao khát anh chị em, khao khát chúng ta là những người biết đến Chúa, biết đến lòng thương xót của Chúa. Mà nếu mình không đón nhận lòng thương xót Chúa, nghe biết rồi mà không đón nhận, không mở lòng ra để quyền năng lòng thương xót Chúa ở trên mình, không dìm mình và đại dương lòng thương xót Chúa, và không hăng say ra đi loan báo lòng thương xót Chúa. Cái dấu chỉ là để tôi nhận biết Chúa là tôi đi loan báo tin mừng của Chúa. Làm sao nói rằng tôi biết Chúa, làm sao nói rằng tôi tin Chúa? Thì anh tin thì anh nói đi, nói đi, người ta sẽ thấy lòng tin của anh. Nếu mình không tin mình nói, người ta sẽ nhận ra liền là, thưa anh chị em. Cho nên có người bảo là con nghe cha nói thì con biết rằng con phải, cha phải tin Chúa như thế nào cha mới dám nói như thế. Đúng, tôi chỉ nói điều tôi tin thôi mà. Điều tôi sờ, tôi đụng chạm, tôi nghe thấy mà, mắt nhìn mà. Cho nên thưa anh chị em, mỗi người mình hãy đau cái đau mà Phaolô hôm nay cảm nhận, cho chúng ta thấy là ưu phiền và đau khổ. Mình ưu phiền đau khổ vì cái gì? Ưu phiền đau khổ vì bị người yêu bỏ, bị thất tình, bị thất nghiệp, bị mất tiền. Mình ưu phiền đau khổ vì không được lên chức, không được lên lon, vì không được có quyền. Ưu phiền đau khổ, những cái đó nó chỉ quanh quẩn ở trong mình thôi. Cái gì mình không được hay là người yêu thương của mình không được thì mình đau khổ, mình ưu phiền. Còn biết bao nhiêu người khác thì sao? Cái đau khổ, cái ưu phiền nó phải rộng lớn lên. Vì thấy nhân loại ngày hôm nay đang như là những con thiêu thân lao vào trong lửa mà chết, mà họ vẫn cứ lao vào. Để thấy được hình ảnh mà Chúa nói con đường hẹp với con đường rộng, và Faustina thì được thị kiến thấy một bên là con đường thanh thang rộng mà nhiều người đi vào cái con đường đó. Họ lao vào con đường đó, họ đi, chen nhau mà đi, tấp nập mà đi. Nhưng cuối con đường đó là vực thẳm trầm luân. Đường rộng thanh thang, còn một đường, một đàng thì Faustina thấy con đường nó gồ ghề đá sỏi. Và những người đi trên đó thì té lên té xuống, gắng gượng bò dậy lết mà đi cho hết con đường đó. Và hết con đường đó là vinh quang nước trời chờ đón. Thế thì khi mình thấy được bao nhiêu người cứ lao vào cái con đường rộng thanh thang, mình lo, mình buồn, mình đau vì cái đó, thưa anh chị em. Vì người ta không nhận biết Chúa. Ngày hôm nay, nếu mà người nhận biết Chúa thì đâu đến nỗi như thế này, khái như thế đó. Và ngày hôm nay, bao nhiêu biến cố nó xảy đến, bao nhiêu là bão lụt, thiên tai, động đất rồi thì đại dịch, rồi virus, corona đủ thứ. Những lời cảnh báo nhắc nhở người ta, để người ta quay trở về. Mà nếu người ta không quay trở về, người ta sẽ chết. Mà Chúa thấy người ta chết như vậy mà không sao được. Không thể nắm cổ lôi nó quay trở về, mà chỉ đứng chờ giang tay đón nó quay trở về là ôm lấy nó liền. Người ta không nhận ra quyền năng lòng thương xót Chúa, cho nên là người ta mất hết cái ơn phúc, mà chỉ cứng ngắc về những cái luật thôi, vào cái quyền thôi, chỉ muốn chứng tỏ mình có quyền, chỉ muốn chứng tỏ mình là người là tuân thủ lề luật mà không hề quan tâm đến con người, cũng chẳng bận tâm đến vinh quang lòng thương xót Chúa. Ta thấy trong bài tin mừng, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Ông thủ lãnh Pha-ri-siêu phải mời Đức Giêsu mới đến chứ. Không mời ai dám đến, không mời đến làm gì. Cho nên họ mời Đức Giêsu đến. Mà mục đích mời đến ăn cơm là để tỏ tình huynh đệ, để tỏ tình thân thương. Thôi, chúng ta kết nghĩa đệ huynh với nhau làm bữa cơm. Hôm nay có tiệc gì đó mời bác sang nhà dùng cơm, giống như là để mình chung vui với nhau vậy. Mình ngày họp mặt lâu lắm rồi không có dịp gặp nhau vì Covid, không có được gặp gỡ nhau. Bây giờ hết Covid rồi được gặp nhau mừng quá, tổ chức bữa cơm gia đình, mời đến là để biểu lộ tình thân thương, để gắn kết, để nối kết, làm cho cái tình thân thương nó bền chặt hơn. Đằng này, khi Đức Giêsu đến dùng bữa thì người ta mời đến để làm gì? Để cố dò xét người. Dò xét coi là hôm nay họ cũng gãy bẫy hết rồi, thầy chị em mà mạnh lắm. Hôm nay là ngày Sa-bát, mời Đức Giêsu vào ăn cơm ngày Sa-bát. Không mời ngày thường, ngày thường đâu có phải kiêng việc thế là đâu có luật cấm đâu. Còn ngày Sa-bát là bao nhiêu là khoản luật, cả 365 khoản luật cấm mà. Làm sao mà chịu nổi? Cho nên là họ rình coi Đức Giêsu có vi phạm ngày Sa-bát hay không. Mà Đức Giêsu vi phạm ngày Sa-bát vì họ biết rằng trong số người ngồi trong đó có một người mắc bệnh phù thủng. Họ biết và họ rình coi Đức Giêsu có chữa bệnh trong ngày đó hay không, để có cớ mà tố cáo người. Vậy thôi, ý đồ mời đến ăn mà như thế thì buồn quá phải không thưa anh chị em? Có những khi mình mời người khác đến mà có những khách không mời đến ăn cơm khó chịu lắm, ngồi nó mất vui đi, phải giữ ý, giữ tứ, giữ kẽ. Còn nếu mà quân ta không mà ngồi ăn với nhau thì vui lắm, vì mình không cần giữ kẽ, giữ lễ gì cả, cứ thoải mái, vui vẻ, miễn làm sao ăn cho nó ngon, miễn làm sao cười cho nó tươi, nói chuyện cho nó hân hoan, nó vui vẻ. Bữa cơm mà căng thẳng quá thì còn gì gọi là bữa cơm, bữa tiệc nữa. Người ta giận dỗi nhau rồi làm bữa ăn cơm để hòa giải mà. Rồi người ta làm bữa ăn cơm để ký khế ước, giao ước gì đó. Vậy mà với những con người đạo đức giả, với những con người mà chỉ nắm giữ lề luật tỉ mỉ từng chi tiết một, mà có khi mình đưa ra những luật quá tỉ mỉ, bắt người ta giữ còn mình đâu có giữ. Bằng chứng đây này. Là nếu trong cái ông mà có con trâu hoặc con bò nó xa xuống giếng, có kéo nó lên dù là ngày Sa-bát không? Nó là ngày Sa-bát không được chữa lành, không được chữa lành cái người bị bệnh này. Họ đến có Chúa chữa hay không? Trước khi chữa, thì Chúa lên tiếng hỏi những người thông luật và những người Pha-ri-siêu có được phép chữa bệnh ngày Sa-bát hay không? Được hay không, anh chị em? Trả lời đi. Vì Chúa hỏi anh chị em. Ngày Chúa Nhật có được phép làm việc lành hay không? Có được chữa lành hay không? Có được đi công tác bác ái hay không? Có được đi thiện nguyện hay không? Ngày Chúa Nhật có được đi làm việc thiện hay không? Trả lời! Im. Im có nghĩa là có cũng chết mà không cũng chết. Họ cũng khôn lắm, cho nên lựa cách tốt nhất im lặng không trả lời. Vì nếu mà bảo có là vi phạm ngày luật ngày Sa-bát, mà bảo không được làm việc thiện, thì như thế mình chống lại Thiên Chúa, chống lại tự nhiên rồi. Làm việc thiện mà sao lại cấm? Đấy, cho nên là họ thinh lặng. Nếu mà họ khao khát, họ không biết, thì họ sẽ có thái độ khác. Còn đây họ biết hết rồi, và Chúa Giêsu cũng biết là họ biết rồi, nhưng mà Ngài thử coi thái độ của họ như thế nào. Thử coi cái lòng của họ có mềm ra chưa. Khi mà thấy người bệnh như vậy, và khi Chúa lên tiếng hỏi là có được phép chữa bệnh ngày Sa-bát hay không, có người bệnh đang ngồi đây này. Nhìn họ đi, nhìn với người bệnh đó chứ đừng nhìn vào cuốn sách luật. người bệnh này hôm nay, lúc này ở đây, có nên chữa cho họ hay không? Nếu là người nhà của ông ruột sĩ, nếu là người thân của ông biệt phái, bà con anh em ruột thịt, thì ông trả lời sao? Thưa thầy, có chứ, ngày Sabbath là ngày phải chữa bệnh chứ. Nhưng mà khổ nỗi cái người mắc bệnh này là người bá vơ. Trời ơi, đất hỡi ở đâu á? Họ không nhìn nhận nhau là anh em, tứ hải gia huynh đệ, mà họ chỉ có phe mình, nhóm mình thôi. Ngày hôm nay cái máu chia rẽ nó vẫn cứ còn mãi như vậy. Phe ta, nhóm ta, quân ta, bên ta, rồi của ta, cái gì cũng ta hết. Còn không phải ta là người khác, mà người khác thì ta chả cần quan tâm đến họ, quyền lợi của họ, hay là họ có bị thiệt thòi mất mát cái gì thì cũng ráng chịu. Tôi không cần biết anh là ai, không cần biết anh là ai. Thì Đức Giêsu muốn cho họ thấy rằng lòng thương xót không được phép như thế. Phải xót thương hết tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ, những người thất cổ bé miệng, những người bệnh ốm đau bệnh tật, những người liệt lào, những người mà bị bỏ rơi. Những người đó là những người ưu tiên. Cho nên Đức Giêsu thấy cái người bệnh đó rồi, mà lên tiếng hỏi nhà luật thông luật và Pharisêu rằng có được phép chữa bệnh ngày Sa-bát không? Họ lại thính lặng, một thái độ không có thiện cảm, không có thiện trí, không có ý muốn hoán cải, mà chỉ là tránh né mà thôi. Im lặng là đồng lõa, mà im lặng đi là tránh né câu hỏi. Không dám trả lời, có cũng không được, mà không có cũng không được, không xong. Cho nên im lặng, muốn làm gì ông làm, muốn nói gì thì nói. Được rồi, ông im lặng thì tôi làm, ông không cấm thì tôi làm. Ông không cho phép nhưng mà ông không cấm, tôi làm. Giống như đó tôi giáo điểm tin mừng, họ gọi lên nói không được làm lễ đông như vậy, người ta đến đông như vậy. Còn nếu mà không cho làm thì cho tôi cái bản giấy ký tên vào, cụ thể rõ ràng ai là người chịu trách nhiệm không cho làm lễ lòng thương xót Chúa, không cho cầu nguyện ghi vào. Chúng tôi đâu có cấm, nói vậy thôi. Nếu mà không cấm, không có giấy thì tôi cứ làm. Được, vì đó là điều tốt mà. Điều đó có gì sai không? Không. Có gì bậy không? Không. Vậy thì tôi làm. Mà làm mình mà không được phép, không được phép thì ghi vào là không được phép đi, thì tôi khỏi làm. Hoặc là ghi được phép thì tôi làm. Còn nếu không ghi gì cả mà không nói gì, tôi cứ làm cho đến khi mà ghi giấy cấm. Bảo làm cho giấy phép cho cũng không cho, bảo làm một cái giấy cấm cũng không cấm. Cứ im lặng như vậy, rồi muốn kiểu sao hiểu, muốn cái nghĩa sao thì cấp nghĩa. Đức Giêsu đâu có sợ. Đức Giêsu đâu có sợ. Biết rằng mình làm là sẽ bị ném đá đây, biết rằng sẽ bị lên án đây, sẽ bị loại trừ đây, nhưng việc của Thiên Chúa Cha trao thì Ngài phải làm thôi. Cho nên Ngài thực hiện việc Thiên Chúa trao là đến để loan báo tin mừng, rao giảng tin mừng và chữa lành bệnh nhân. Loan báo, giảng dạy và chữa lành, đó là công việc mà Thiên Chúa trao cho Ngài làm. Cho nên Ngài phải vâng lệnh Thiên Chúa hơn vâng lệnh người ta. Dù người ta có cấm, tôi nói dù các anh có cấm đi cấm, nhưng mà tôi chỉ làm theo lệnh của Chúa thôi. Cho nên người thinh lặng như vậy thì Chúa Giêsu đỡ lấy bệnh nhân. Cái hình ảnh Chúa cúi xuống chạm tay vào người bệnh, ở đây Chúa cúi đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về ngay trước mắt các ông. Điều các ông cấm thì đây tôi làm đây. Chữa lành, đỡ lấy, chữa khỏi và cho về. Đỡ lấy nhỉ? Mỗi con người bệnh, mỗi con người đều có giá trị trước mặt Chúa. Chúa nâng niu tự con người mắt Chúa mà. Cho nên là Chúa đỡ lấy bệnh nhân, rồi chữa cho khỏi và cho họ về. Chúa làm hết, Chúa chủ động hết. Mà người nói với họ, ai trong các ông có đứa con trai hoặc con bò, có đứa con trai hoặc con bò xa xuống giếng lại không kéo nó lên ngay? con của mình sa xuống giếng, con bò nó sa xuống giếng lại không kéo lên, dù là ngày Sa-bát. Không được kéo, thôi không được kéo đâu. Cứ để đó rồi mai kéo là nó chết nổi lên khỏi cần kéo. Cho nên họ phải kéo thôi, vì quyền lợi của họ mà. Họ kéo con bò hay là đứa con của họ lên trong ngày Sa-bát thì họ lại không cho rằng đó là họ vi phạm ư? Tại sao mình bắt người khác giữ luật mà mình không giữ? Tại sao mình bắt người khác giữ luật rồi mình đứng mình phê phán người ta không giữ luật, còn mình thì tự cho mình là người làm luật và muốn giữ hay không giữ tùy mình? Chưa như vậy sao được, thưa anh chị em. Cho nên mình làm luật thì cái luật đó nó phải phục vụ cho con người. Mà cái luật đó mà nó không phục vụ cho con người thì nó không còn ý nghĩa nữa, không còn giá trị nữa. Ai trong các ông có đứa con trai hoặc con bò sa xuống giếng mà không kéo nó lên dù là ngày Sa-bát? Quyền lợi của các ông thì các ông bất chấp hết tất cả, còn của người ta thì các ông lại ngăn cản, ngăn cấm. Người ta đến với lòng thương xót Chúa, người ta được Chúa chữa lành, mình không nhìn nhận, mình lại chống đối. Rồi rình thử coi lại, làm người ta làm cái gì? Trong cuộc đời này vẫn có những con người như vậy, thưa anh chị em. Suốt ngày đi rình mò người khác, theo dõi người khác, để lên tiếng tố cáo, để bôi nhọ. Suốt ngày có những người như vậy. Cho nên mình đừng có vội tin những con người mà suốt ngày lôi người khác lên để tố cáo. Họ giống như là Pharisêu ấy, suốt ngày đi rình mò là như vậy. Và chẳng quan tâm gì đến con người, mạng sống con người hay là lợi ích của con người, mà chỉ chú ý đến những cái luật, luật để mà bắt bẻ thôi, luật để mà ngăn cản thôi, luật để mà chống phá thôi, dựa vào luật để mà ngăn cản, để cấm đối, cấm đoán, để chống phá, vân vân. Và cái luật đó thì người có quyền thì mới sử dụng cái luật đó, còn người không có quyền cần gì biết luật đó, chỉ theo cái luật lương tâm của mình. Mà Phaolô bảo là tôi nói thật theo lương tâm, tôi không nói dối, làm đúng theo lời của Chúa. Luật đó tồn tại mãi mãi, còn tất cả mọi cái bộ luật nó còn có thể thay đổi, ngay cả giáo luật của giáo hội còn có thể thay đổi mà. Vì nó không còn nhằm mục đích tốt để phục vụ cho con người nữa thì nó phải thay đổi, không thì nó bị đào thải thôi. Còn luật của Chúa là tồn tại mãi mãi, lời của Chúa tồn tại mãi mãi. Vậy thì mình nghe lời Chúa mà mình làm, theo luật của Chúa mà mình sống, thì lúc đó mình có bình an. Còn đây mình cứ dựa vào luật mà coi thường con người, dựa vào luật rồi cấm đoán người ta làm những điều tốt đẹp, và dựa vào lề luật để mà rình bắt bẻ người khác. Nhưng mà cuối cùng Chúa đặt câu hỏi xong: nào, cứu hay không cứu đây? Có đứa con trai hoặc con bò sa xuống giếng lại không mà ngày Sa-bát đó, cứu hay không? Cứu thì lỗi ngày Sa-bát, mà không cứu thì mình thuộc lại vô lương tâm quá, thấy người chết mà không cứu. Cho nên họ lại làm thinh nữa, vì họ không thể đáp lại những lời đó được. Cho nên đối với những người mà cứng lòng ngoan cố, Chúa cũng phải có cách để cho họ tỉnh ngộ lại. Phải nói mạnh, nói nặng như thế họ may ra mới tỉnh. Còn nếu không thì họ sẽ không tỉnh, u mê, và bắt người khác cũng phải u mê theo mình. Như là khi mình có chức có quyền mà học hỏi không đến nơi đến chốn, rồi lúc là cũng chỉ dựa vào luật để bảo vệ mình. Cuối cùng mình trở thành nô lệ cho lệ luật mà thôi, thưa anh chị em. Xin Chúa cho mỗi người có được tâm lòng của Chúa Giêsu, đứng đầu lòng thương xót, quan tâm đến con người, vì con người, xót thương con người, và biết dùng lề luật để phục vụ cho con người.